kiếp ngoại, tức là ngoài cái thế gian, ngoài cái thời gian mà mình có. Vì vậy mà cái tu nó cụ thể chân thật, mà cái cụ thể chân thật đến đâu được. Ví dụ như ta hỏi thật hay là cái tánh chân thật của mình nó ở đâu, thì mình nghĩ nó phải đào luyện, phải tu sao mà cho năm kiếp mười kiếp ấy nó mới ra cái đó, phải không? Nhưng không ngờ nó ngay thấy nó quá đơn sơ, nghĩa là nó đầy đủ cái nhân vô sanh ở mình mà mình cứ kiếm vô sanh ở chỗ khác, phải không?
Thì cái vô sanh có sẵn ở mình mà mình không chịu nhận,
rồi cái tiền của vô sanh ở đâu đâu, thành ra rồi điên đảo. Và còn cái chủ tạo nghiệp đáng sợ mình lại không sợ, mà mình chỉ sợ cái gì bên ngoài.
Vọng tưởng là cái đáng sợ nhất rồi,
phải không? Có lăn lộn trong tam giới luân hồi từ chú mà ra, vậy mà mình có sợ chú không? Không sợ, dễ người con thường chú thoát lại làm thanh với chú nữa chứ.
Còn những cái gì gì đó thì đều lại chuyển bên ngoài.
Giờ tôi ví dụ cụ thể nhất
là một phen mình nổi giận,
cái nổi giận, cái niệm giận sanh lên dấy lên, cái đó đáng sợ. Hay là cái bị đuổi ra khỏi chúng là cái đáng sợ, cái nào đáng sợ? Cái niệm sanh dấy lên là cái đáng sợ. Cái niệm đó mà nó lặng thì có ai mà động tới mình, phải không?
Còn cái niệm sanh nó dấy lên, tức là mình theo nó, mình nói bậy, rồi mình làm bậy, mình bậy rồi cái mình bị đuổi, rồi trình bị đuổi, cái lưng gãy lên, mình sợ. Thì cái chuyện đó là mình sợ chút, mình sợ cả. Sợ cái ngọn mà không sợ cái gốc, phải không?
Cho nên mình tu phải ngay cái gốc đó mà trừ nó.
Bao nhiêu cái gốc trầm luân sinh tử đều từ cái vọng tưởng.
Phải làm sao cái vọng tưởng đó mình phải nát nó chết ngay trong chính nước,
thì mọi cái quả kia làm gì có, phải không?
Thì như vậy đó là thực tu. Cho nên dòng tìm nó, dòng lon lon nó là phải. Mà nếu người nào dòng tìm lon lon cái vọng tưởng mình đừng để cho nó dẫn, thì người đó cả ngày sẽ rầy với ai không?
Có cả ngày có phiền não không? Đâu có. Bởi vì con câu đó là câu hơi thuần rồi. Còn mà cứ
dòm huynh này tại sao đi cái chân nó hơi dẹo dẹo, dòm huynh kia sao con mắt hơi lé lé, dòm huynh nào
rồi cái lần ngồi lại cái bàn tán là chú nó đi dẹo chân nè, chú kia con mắt lé, rồi cái người kia nghe cái nổi giận là tại sao lớp nó tôi dẹo chân
người kia là cứ nói vậy
có chuyện qua. Chứ còn nếu mỗi người mà tự nhìn lại mình thấy tình niệm vừa dấy lên đã là chặn đứng đã tiêu diệt á, thì tự nhiên là không có chuyện gì xảy ra hết. Bây giờ ở 1.000 người, 2.000 người cũng êm ru, phải không? Không có một chuyện gì. Cho nên tất cả cái có chuyện đó đều lỗi từ mọi người nuôi vọng tưởng mà ra, phải không? Vậy thì nếu mà có chuyện cãi lẫy đem lại xử thì tôi phải xử sao đây?
Xử sao công bình nhất, hợp lý nhất? Thì xử mấy người tại nuôi vọng tưởng, phải không?
Bây giờ giam trong tưởng thì thôi thì về phải xử nữa, phải không?
Đó là lẽ thật chứ có gì đâu.
Thôi vậy nguyện dễ thở
kinh. Tôi nghe như vậy Một hôm Phật ở trên đảnh núi Lăng Già tại bờ biển Nam, dùng các thứ hoa báo trang nghiêm cùng với các vị đại tỳ kheo và chúng đại Bồ Tát câu hội. Đoạn này là nói lên cái ý nghĩa của khi kết tập kinh. Thì khi kết tập kinh thì thường thường trong kinh có chia ra gọi là lục chủng thành tựu, tức là sáu thứ. Sáu thứ nghĩa là trong một cái thời thuyết pháp có đủ sáu điều kiện này thì mới gọi là đáng tin. Điều kiện thứ nhất là có người nghe. Người nghe đã thuật lại thì người nghe đó là ai? Thành nó chữ tôi đây là chỉ cho ngài A Nan. Tôi nghe là ngài A Nan. Như vậy là chỉ cho cái pháp ngài A Nan được nghe trong cái thời đó. Như vậy là người nghe và cái pháp là hai rồi. Một hôm tức là thời gian. Thời gian thuyết pháp đó đây không xác định là hôm nào, ngày nào, tháng nào, năm nào. Bởi vì cái thời gian tùy địa phương mà nó không có cái nhất định gì vậy. Vậy nên đây chỉ nói một hôm thôi. Rồi Phật tức là người chủ thuyết là mấy rồi? Ở trên đảnh núi Lăng Già tại bờ biển Nam, tức là cái chỗ để thuyết pháp là năm. Dùng các thứ qua báo trang nghiêm cùng với các vị đại trì kheo tăng và chúng Bồ Tát, đại Bồ Tát câu hội. Thì như vậy chúng thính pháp trong lúc đó là đại trì kheo tăng và đại Bồ Tát. Thì như vậy cái phần này để tiêu biểu rằng tất cả thời thuyết pháp của Đức Phật đều có ghi lại đầy đủ điều kiện, giống như cái nguyên bản của mình một buổi họp vậy, phải không? Khi mà mình họp thì mình làm biên bản phải nói làm sao? Như là buổi họp hôm nay là ngày mấy tháng mấy, là thời gian, phải không? Rồi gì nữa? Ai là chủ tọa buổi họp này? Đó là hai. Rồi trong buổi họp này ở tại đâu? Là ba. Rồi buổi họp này nói cái gì? Là bốn. Rồi trong buổi họp này có bao nhiêu cử tọa? Là năm. Rồi thêm cái gì nữa? Nghĩa là cái người đứng ra thư ký và ghi chép đó. Thì sáu. Thì như vậy sáu điều kiện đó nó na ná như bây giờ biên bản lại một buổi họp. Thì ngài A Nan coi như là thư ký, phải không? Ghi lại những cái điều kiện đó. Thì như vậy chúng ta mới thấy cái những cái chữ này nó có cái tầm vóc là gây cho chúng ta một niềm tin để rằng biết những cái bài kinh Phật thuyết mà ngài A Nan nói lại đó nó có chứng cứ chứ không phải là nói suông. Chúng đại Bồ Tát ấy ở các cõi Phật khác đến, các ngài có sức tự tại vô lượng, chánh định và thành thông du hí, đại Bồ Tát đại huệ làm thượng thủ. Thì như vậy Bồ Tát mà đến dự trong buổi họp này, buổi nghe kinh này, không phải là Bồ Tát do Đức Thích Ca hiện tại giáo hóa, mà chính là những ngài ở phương chư phương của các đức Phật khác nghe đến đây để mà nghe cái pháp này. Mà trong số Bồ Tát đó, ngài Đại Huệ là cái người trưởng đoàn. Các ngài đã được tất cả chư Phật làm phép quán đảnh và khéo hiểu nghĩa cảnh giới tự tâm hiện, là các loại chúng sanh, các thứ tâm sắc vô lượng độ môn, tùy loại khắp hiện. Những vị Bồ Tát này người được tất cả chư Phật làm pháp quán đảnh. Thì cái đây là cái hình ảnh vua chúa Ấn Độ thời trước. Mỗi khi một vị Đông Cung Thái tử lớn khôn đủ điều kiện để truyền ngôi thì nhà vua làm lễ quán đảnh
tức là rót nước trên đầu để như là giao cái việc nước lại cho con. Như vậy thì chư Bồ Tát này giống như là những vị Đông Cung Thái Tử đủ khả năng thay thế công tác cho Phật, cho nên nói rằng các ngài đều được làm pháp quán đảnh và khéo hiểu nghĩa cảnh giới tự tâm hiện. Nghĩa là ngài hiểu được cái nghĩa tất cả cảnh giới đều tự tâm hiện. Cái nghĩa này là cái nghĩa thật là khó hiểu mà các ngài hiểu được. Các loại chúng sanh cũng tự tâm hiện, các thứ sắc tâm và vô lượng độ môn tùy loại khắp hiện, tất cả những cái đó không ngoài tâm mà có. Vì vậy cho nên nói rằng các loại chúng sanh, các thứ sắc tâm sắc, vô lượng độ môn tùy loại khắp hiện. Đối với năm pháp, ba tự tánh, tám thức và hai thứ vô ngã, các ngài đã thông đạt cứu cánh. Thì những cái tên này ở sau có nêu giải, bây giờ chỉ viết cái tên trước. Năm pháp là cái gì biết không? Năm pháp: một là danh, hai là tướng, ba là vọng tưởng, bốn là chánh trí, năm là như như. Danh, tướng, vọng tưởng, chánh trí, như như gọi chung là năm pháp. Thì năm pháp này tất cả thế gian nó đều đầy đủ. Bây giờ có một cái sự vật nào mà mình biết đều có tên hay không tên? Ví dụ đây nó là cái bàn. Cái bàn là cái danh, phải không? Rồi cái hình dáng cái bàn là cái tướng. Thì muôn sự vật ở giữa này đều có danh, có tướng. Mà từ danh rồi người ta tìm ra tướng. Như con người của mình có danh có tướng không? Danh là tên, mà tướng tức là hình thức. Như vậy thì từ cái danh tới cái tướng, hai cái đó là cái nhân của chúng sinh điên đảo khởi cái vọng tưởng phân biệt, phải không? Chúng sanh điên đảo vọng tưởng phân biệt. Phân biệt cái gì? Phân biệt danh và tướng. Cái tên nó tốt hay là xấu. Rồi cái tướng nó đẹp hay là không đẹp, phải không? Như vậy thì danh và tướng là cái nhân để cho cái vọng tưởng phân biệt. Vì vậy mà chúng sanh điên đảo bởi phân biệt trên cái danh và cái tướng đó mãi mãi. Vì vậy mà tạo nghiệp rồi luân hồi trong sanh tử. Rồi đến cái thứ tư là chánh trí, cũng trên danh, trên tướng đó mà dùng chánh trí mà nhìn á, thì không có vọng tưởng. Thí dụ như cũng cái bàn mà mình không có chấp nê cái bàn này là đẹp, cái bàn này là xấu, cái bàn này là mình dễ ưa dễ ghét, mà cái bàn mình nhìn với cái trí tuệ đó là chánh trí đó, biết cái bàn là tướng duyên hợp, là duyên hợp thì cái bàn không thiệt. Bởi không thiệt cho nên danh tướng đều là không thiệt. Cái bản thân cái bàn là duyên hợp không thiệt thì cái tên bàn có thiệt không? Cũng không thiệt. Bởi vậy cho nên dùng chánh trí thì thấy cái bàn không thiệt, danh không thiệt, tướng không thiệt, cho nên không có vọng tưởng phân biệt. Mà không vọng tưởng phân biệt thì trở về như như. Bởi vậy cho nên nói rằng chánh trí thì như như. Còn nếu trên danh tướng mà khởi vọng tưởng phân biệt thì đó là đi trong cái dòng tạo nghiệp luân hồi. Còn nếu dùng chánh trí mà quán sát thì đó là trở về với cái như như là niết bàn. Như vậy thì cùng một cái danh tướng đó mà hai cái đường đi khác nhau, một bên đi trong luân hồi, một bên đi theo giải thoát, do mình dùng vọng tưởng phân biệt hay là dùng chánh trí để mà phán xét. Rồi kế đó là ba tự tánh. Ba tự tánh là gì? Biến kế sở chấp tánh,
y tha khởi tự tánh viên thành thật tánh. Nà, biến kế tức là cái tánh mà khắp chấp. Nà, khắp chấp cái tuần chấp cái sai lầm không đúng mà mình cứ chấp, gọi là biến kế chấp. Rồi y tha tức là y theo cái lý nhân duyên mà khởi. Rồi viên thành tức là đi tới cái chỗ chân thật cứu kính. À, thì các pháp nó đều có ba phần đó. Mà thường thường mình nhìn các pháp thì mình nhìn theo cái phần nào? Sao mà nhìn kỳ vậy? Biến kế sở chấp tức là cái chấp sai lầm. À, cái chấp sai lầm, cái chấp sai lầm đó thường thường ở trong di tích học dùng nhiều cái thí dụ khác nhau, nhưng mà cái thí dụ được nói nhiều nhất là cái thí dụ sợi dây luộc mà lầm là con rắn. Bởi vì cái thí dụ đó nó rõ như nói ban đêm mình đi đường không có đèn mà trời tối, rồi thấy cái sợi dây luộc đứt người ta bỏ ngang đường quanh quanh co co, mới nhìn cái mình tưởng cái gì? À, tưởng con rắn la bán là rắn rồi chạy. Thì cái nhìn thấy không đúng lẽ thật rồi chấp liền đâm ra khổ đau hoảng hốt, đó gọi là biến kế sở chấp. Rồi bây giờ cũng cái sợi dây đó mình thấy mình quản mình làm trái, bây giờ đây mình chịu khó mình kiếm đèn kiếm đuốc lại mình rọi mình coi, thì khi có đèn đuốc lại rọi coi đó thì thấy nó là gì? Quả là sợi dây chứ không phải con rắn. Khi thấy sợi dây lúc đó còn sợ không? Hết sợ. Thì như vậy cái giai đoạn thứ nhất vì tối cho nên mình thấy lầm, phải không? Bởi thấy lầm cho nên tâm nó kinh hãi. Còn giai đoạn thứ hai là do sáng mà thấy đúng, mà thấy đúng cái kinh hãi hết. Thì cái tối là dụ cho vô minh mê lầm, từ cái mê lầm cho nên mình thấy lệch lạc, thấy không đúng lẽ thật. Bởi thấy không đúng lẽ thật cho nên mình kinh hoàng, cái cuộc sống bị sợ hãi, bị khổ đau. À, bây giờ đây nhờ có trí tuệ, là ví dụ như có đèn có đuốc soi sáng thấy được lẽ thật, thấy được sự thật của các pháp, cái mình hết sợ. Mà hết sợ thì khổ đau theo đó mới hết. À, mà từ cái hết sợ đó tức là khi mình thấy nó là sợi dây rồi thì mình hết sợ, nhưng mà chưa có biết rõ cái bản chất của sợi dây, phải không? Sợi dây cũng là cái giả danh giả tướng thôi. Bản chất của sợi dây là gì? À, hoặc nó là gai, hoặc nó là sơ dừa, phải không? Là biết rõ bản chất của nó là gai là sơ dừa đó là mới thấy tọt của cái sợi dây. Còn mình biết nó là sợi dây đó là cũng là cái tên giả danh giả tướng thì cái đó là y thân khởi. Rồi biết tọt cái sợi dây đó gốc nó là sơ dừa làm ra hay là gốc nó bằng gai đánh lại, thì chừng đó mình mới thấy được tọt cái lẽ thật của sợi dây, thì đó gọi là viên thành thật. À, như vậy thì một cái hình ảnh của sợi dây tưởng lầm là rắn đó, nó đưa chúng ta tới ba cái giai đoạn hết sức rõ. Từ cái giai đoạn mê lầm rồi hoảng sợ, qua cái giai đoạn thức tỉnh hết sợ, rồi tới giai đoạn cuối cùng mà thấy rõ lẽ thật. Thì mình như vậy, thân mình bây giờ ví dụ thân mình bây giờ là sao? Mình chấp là sao? Mình chấp thân mình là thiệt, thân mình là quý, phải không? Bởi chấp nó thiệt, chấp nó quý, cho nên giờ mình có khổ đau với nó không? Bởi nó thiệt cho nên khi nó bệnh cái sợ chết, phải không? Còn khi mà nó hối thì càng thở hơn nữa, bởi vì thấy nó là thiệt. Từ thấy thiệt đâm ra cái sợ hãi. Từ sợ hãi đó cho nên rồi tới đau khổ. Bây giờ mình dùng cái, thì khi mình thấy thân này là thiệt là quý đó, là do vô minh vọng tưởng mà thấy. Bây giờ đây mình dùng trí mình quán sát, mình thấy thân này sao? Thân là tướng duyên hợp, phải không? Năm uẩn tức là tướng duyên hợp. Mà tướng duyên hợp thì nó thiệt không? Nó không thiệt. Mà nó không thiệt thì nó hợp thì nó tan. Bởi nó không thiệt
và do duyên hợp, bởi duyên hợp cho nên nó không có thiệt, bởi không thiệt cho nên nó còn mất, nó không nhất định, phải không? Như vậy biết rõ nó là duyên hợp không thiệt thì nó có bớt sợ không? Bớt sợ rồi, phải không? Như vậy đó thì nhờ cái trí quán thấy được cái duyên hợp của thân mà mình bớt cái khổ đau. Rồi từ cái trí quán đó mình tiến lên một bước nữa thì thấy cái thân này không thiệt, bởi không thiệt cho nên mình không chấp, bởi không chấp cho nên tâm mình thanh tịnh như như, thì đó là đi tới viên thành Phật. Như vậy cho nên cùng ba cái pháp đó, ba cái tự tánh đó mình thấy rõ là mình đã biết tu rồi. Rồi tới tám thức, tám thức nghĩa là các kinh A Hàm chỉ nói mấy thức, sáu thức thôi, từ mắt tai mũi lưỡi thân ý, tới đó thôi sáu thức. Còn ở đây tới kinh Lăng Già Phật nói tới tám thức, qua cái ý nó còn có cái mạt na, rồi qua khỏi cái mạt na nó còn cái a lại da. Như vậy cho nên nó tới tám thức. Thì tám thứ thì sau này sẽ học rõ. Thì hai thứ vô ngã, hai thứ vô ngã là gì? Nhân vô ngã và pháp vô ngã, tức là thấy người không có chủ thể hay là không có một cái thực thể cố định, thấy các pháp cũng như vậy, gọi là vô ngã. Các ngài đã thông đạt cứu cánh, tức là những vị Bồ Tát này thông đạt cứu cánh được năm pháp, ba tự tánh, tám thức, hai thứ vô ngã. Bây giờ mình thông đạt được mấy? Mấy pháp? Trong mấy chữ đó chưa thông đạt được cái nào hết, phải không? Nó còn mờ mờ. Đây là lời giải. Trên hội Niết Bàn, ngài A Nan hỏi Phật: khi kết tập các kinh lấy câu nào để đầu? Phật dạy phải dùng câu tôi nghe như vậy, một hôm Phật ở tại đâu đâu đó, dùng vậy. Thì như vậy đó là cái lời giải về cái phần mở đầu kinh, lấy cái đó làm thông lệ cho các kinh. Thì như vậy thì chúng ta mới thấy rằng khi Phật sắp niết bàn trong cái buổi hội chót đó, thì ngài A Nan khi Phật hỏi các ông còn nghi cái điều gì thì cần đem ra hỏi để ta dạy cho, vì giờ ta sắp niết bàn. Thì ngài A Nan mới hỏi Phật: nên sau này khi Phật nhập niết bàn rồi, chúng con muốn kiết tập kinh điển lại, lời của Phật nói lại, thì phải để đầu bằng cách nào, câu gì? Thì Phật mới dạy: để đầu bằng cái câu mà tôi nghe như vậy, một hôm Phật ở đâu đó nói pháp cho bao nhiêu người nghe, vân vân, như cái đoạn trên đã nói. Kinh này Phật chỉ thẳng cho chúng sanh căn thân khí giới hiện tiền đều duy tâm hiện, như mộng như huyễn, chẳng phải có chẳng phải không. Như vậy thì kinh này chỉ thẳng chúng sanh căn thân khí giới, tức là ngay nơi căn thân của mình và cái khí giới bên ngoài hiện tiền đều là duy tâm hiện, nó như mộng như huyễn, chẳng phải có chẳng phải không. Rồi mấy cái chữ đó thật là khó, nói rằng nó như mộng, nói nó như huyễn, nó chẳng phải có chẳng phải không. Thì như mộng như huyễn thì dễ rồi, tại sao không phải có không phải không? Thì bởi vì kinh này chỉ cho tất cả cái cảnh giới và con người đều do tâm hiện, chứ nó không có thực giống như mộng như huyễn. Không thực mà không phải là không, không phải không có. Bây giờ trước hết nói như mộng, bây giờ chúng ta đặt lại câu hỏi coi, khi mình ngủ mê thấy cái cảnh trong mộng thì cảnh trong mộng có từ cái gì hiện? Từ cái gì? Ai hiện cái cảnh đó cho mình? Ai? Thì rõ ràng cái cảnh đó từ tâm mê mà hiện chứ có gì hết, phải không? Nghĩa là mê quên cái tỉnh, Cho nên mê, mà mê thì cái cảnh mộng hiển ra. Như vậy thì cái mộng từ cái mê mà có, chứ không phải ai tạo cho mình, mà cũng không phải do cái gì làm ra. À, như vậy thì cái mộng nó nói nó là có mà nói nó là không, là có hay là không? À, nói chẳng phải có, chẳng phải không, nghe nó lạ đời quá. Nói có thì có, không thì không, chứ tại sao nó chẳng phải có mà chẳng phải không? Như vậy nó thuộc cái gì? Với thế gian luôn luôn nói hoặc là có hoặc là không. Còn này chẳng phải có, chẳng phải có tức là không, mà chẳng phải không tức là có. Nhưng mà ở đây nó chẳng phải có, chẳng phải không, mà không xác định là có hay là không. Tại sao vậy? Bởi vì khi mộng thì giật mình thức dậy coi như không có, phải không? Nhưng mà nếu khi mộng mình thấy hoặc là cha mẹ hoặc là người thân thích nào của mình rất thương rất mến mà chết, thì lúc đó mình sao? Mình khóc. Khóc là thức dậy, mình thấy cái gối có ướt không? À, nếu nó không thì tại sao ướt gối? Không thì có. À, nếu nói không, nó mộng là không, không thì ai khóc lúc đó mà tại sao nước mắt nó ra ướt gối? Thì có nước mắt chảy ướt gối tức là có mộng, trong khi đó có. Như vậy thì nói có thì mà có thì bây giờ dậy tìm ra thì không có gì hết. À, như vậy thì nói có được không mà nói không được không? À, hai cái nó đều không được hết. Mà thế gian luôn luôn nói cái gì cũng hoặc là có hoặc là không. Như vậy thì cái nói đó có tới cái nghĩa thật không? À, nó không có đến được cái nghĩa thật. Bởi vậy nên nhiều người họ không có hiểu được cái lẽ thật, rồi họ nghe kinh nói thì chẳng phải có chẳng phải không, họ bực mình, nó khó hiểu quá, phải không? Đó, bây giờ tôi hỏi mấy huynh đệ cái cụ thể nhất, như đây là cái bàn, mà chỗ này là hư không, thì cái bàn này mình xác định là, còn chỗ hư không này xác định là không. Như vậy cái xác định đó là chân lý chưa? Cái chỗ không này nói là không á, là không cái gì chứ, hay là không không hoàn toàn đó. Mà có ai chịu nói cái này không giới hạn đâu, nói không nó là tưởng như không ngơ, còn cái này có là coi như thực có, thì cái lối nó là không tới được cái nghĩa thật. Nếu chỗ không này là không ngơ á thì mình chết ngọt rồi, không có không khí để thở, phải không? Mà đây không khí, đầy cả không khí thì làm sao nó không ngơ được đó. Rồi chẳng những không khí mà còn cả vi trùng, mà còn cả bụi bọn, nó đủ thứ trong đó hết, chỉ là quá tầm mắt của mình thấy chứ đâu phải là không ngơ. Như vậy mà xác định đây là không thì có trúng là trật. Anh lại nói không có tới cái nghĩa thật đó. Còn cái bàn này nó là có là thật có, không đây là thật không. Mà nếu thật có thì tự nó có, không đợi duyên hợp, mà đợi duyên hợp thì không nói thật có được, phải không? Nguyên không cái bàn do mấy tấm ván ráp lại đóng đinh vào thì gọi đó là cái bàn, chứ không thật có cái bàn. Rồi cái không này cũng không phải thật không. Như vậy thì cái không thực có, không thực không mà thế gian xác định là thực có, xác định là thực không, phải không? Thì cái xác định như vậy đó là cái không đúng với chánh lý. À, bởi vậy cho nên trong cái chánh lý đó không có thể xác định một cái quả quyết gì được, mà thấy rõ nó không phải thực có mà nó cũng không có thực không, cho nên mới nói chẳng phải có chẳng phải không. Đó là cái vụ mộng. Rồi giờ cái vụ như huyễn, các cái đồ huyễn thuật của những cái ông thầy huyễn quá ra cảnh, quá ra người, cái người cảnh mà họ quá ra đó là có hay là không? Có hay không? Nếu không thì tại sao họ quá ra cho mình thấy rõ ràng, thấy người thấy cảnh, rồi khi mà họ thu lại cái mất á, người cảnh không còn, thì như vậy nói có cũng không được mà nói không cũng không được, phải không? Bởi vậy cho nên không có thể xác định là có cũng không thể xác định là không.
À,
một niệm bất giác muôn pháp này đồng hiện.
À,
nói rằng sở dĩ chúng ta có một cái niệm bất giác. Bất giác là một tên khác của vô minh. Bất giác là không có giác, không giác tức là mù mịt, là tối tăm, cho nên gọi là vô minh, không sáng. Vô minh là không sáng thì đây gọi là bất giác.
À,
mà từ cái vô minh đó, bất giác đó mà muôn pháp này đồng hiện. Tại sao vậy? Cũng như mình ngủ mà khi mộng nó hiện ra là lúc đó mình sao? Giác là mê. Mình nói một cách theo danh từ thế gian thì tỉnh hay là mê, phải không? Thì từ cái mất cái tỉnh thì nó mộng. Chứ có khi nào tỉnh mà mộng đâu, phải không? Đó, ví dụ mấy chú ngồi thiền mà bữa nào nhọc nhằn lắm, cái rồi đưa ngồi tỉnh tỉnh, ngồi cái mất cái tỉnh, cái thấy mình đi chơi, đi sống này sống kia, có không? À, rồi khi mà thấy đi sống này sống kia đó, thì lúc đó cái lỗ mũi mình thở sao? Thở khi nó ngái, phải không? Ngồi mà ngái, lúc ngồi ngái đó là lúc mình đương dạo chơi. À, như vậy thì vì mất cái tỉnh mà nó mới thấy cái mỏng. À, cảnh mộng. Như vậy thì cái cảnh mộng đó nó không thể có, bởi một khi mất cái tỉnh nó liền hiện. À, vì vậy mình nói là bất giác, từ cái bất giác muôn pháp đồng hiện. Bởi vì khi mộng, cái cảnh trong mộng mình thấy nó có thứ tự hay là nó hiện một lượt. Thí dụ như mình lại thấy cái chợ, thì vừa thấy chợ là trước mình thấy chợ, rồi từ từ thấy người, rồi từ từ thấy cái này thấy kia, hay là thấy chợ thấy người một lượt hết. À, thấy một lượt hết cho nên đồng hiện. Như dịp mộng rồi thì tất cả đồng hiện, chứ không phải cái này trước cái kia sau gì hết. À, chính nơi đó mà phát minh thì chỉ có một tâm, không có gì khác. À, hiểu được cái chỗ đó, nhận ra được cái lẽ này thì thấy chỉ có một tâm chứ không có gì khác. Đây là cảnh giới bất tư nghì của chư Phật, Bồ Tát, không phải chỗ biết của hàng Nhị Thừa và Mại Đạo. À, cái cảnh giới đó là cái cảnh giới bất tư nghì của Phật và Bồ Tát, không phải là cái chỗ biết của Nhị Thừa và Mại Đạo. Tại sao gọi là bất tư nghì của Phật và Bồ Tát? Thường thường chúng ta có cái ngờ, nghe nói cái gì bất tư nghì, tức là không thể nghĩ bàn. Không thể nghĩ bàn đó, mình tưởng chuyện không có gì, phải không? Nhưng mà không phải. Bất tư nghì tức là không thể nghĩ, tư là nghĩ, nghì là bàn đó, không thể bàn luận được, không thể suy nghĩ được. Tại sao không thể suy nghĩ bàn luận được? Bởi vì cái nghĩ và cái luận của chúng ta nó nằm trên đối đãi, phải không? Thấy có người, thấy có cảnh, thấy cái có, thấy có không, những cái đó mình luôn luôn nó ám ảnh trong đầu mình, cho nên nói ra đều nằm trong cái đối đãi hết. Bởi vậy cho nên vừa suy nghĩ là suy nghĩ theo cái đối đãi, và theo cái đối đãi cho nên không thể suy nghĩ tới được cái chỗ mà bạc nhất ngoại cái đối đãi. Vì vậy mà chỗ bạc nhất ngoại đối đãi là chỗ của chư Phật chính, chư Bồ Tát chính. Nghĩa hàng Nhị Thừa thì còn hai bên, còn đối đãi cho nên không hiểu được. Còn ngoại đạo thì do cái cố chấp cho nên cũng không thấy được. Còn phàm phu thì thôi tuyệt, khó mà biết, phải không? Cho nên mình bây giờ nói cảnh này như mộng có tin không? Tin không? Bây giờ mấy chú tin cảnh này như mộng không? Chắc không tin. Nhưng mà sẽ tin. Tôi nói thế này, bây giờ giả như có một người giàu có sang trọng, dư ăn dư mặc, sống sung túc vui vẻ, rồi có một người cũng đồng thời mà nghèo khổ đói rách thiếu thốn căm bề, hai người đó sống trong mấy mươi năm, cái bây giờ đây cái hai người đó đều hấp hối sắp qua đời. Và khi sắp qua đời thì hai người đó nhớ lại cái cuộc sống giàu sang và nghèo khổ có phải như mộng không? Phải không? Chừng đó mới thấy nó là mộng. Chứ bây giờ người sống không biết nó là mộng. giống cũng như là khi mà chúng ta mộng thấy cái điểm lành hoặc là thấy điểm dữ, mà tới cái phút mà gần thức á, phải không, gần thức rồi thì cả hai vừa chút thức cái thì lúc đó mới biết cái lành dữ mình thấy hồi nãy là mộng, phải không? Chứ còn đương sống ở trong cái cảnh lành dữ mà khi mộng năm thì không bao giờ biết mình đương mộng, biết không? Khó biết lắm, phải không? Nghĩa là đương hưởng lạc thú của người giàu hay là hưởng cái khổ đau của người nghèo thì lúc đó mà đương than thở, đương vui chơi, chứ không có biết nó là mộng. Bởi vậy cho nên cái trong cảnh mộng mà chúng ta không có thể tự biết được, chỉ khi sắp lâm chung mới biết cuộc đời là mộng, nó biết cái gì rồi muộn quá, phải không? Bây giờ đây chúng ta phải có trí tuệ biết ngay trong khi này, khi đang tỉnh mà chúng ta thấy, chúng ta biết thì cái đó mới là cái có thì giờ để mà chúng ta xoay chuyển á, chứ đợi sắp tắt thở mới biết thì thôi hết xoay chuyển, phải không? Bao nhiêu chục năm từ mình sanh ra tới 60-70 năm, lúc mới 5-10 tuổi thấy nó dài lắm, phải không? Nhưng mà tới 60-70 tuổi thì lúc đó thấy nó ngắn, không có gì hết. Cái gì thấy, cái gì gặp nó rồi qua mất mất hết, rồi tới ngày nào cũng mất luôn. Nó không còn ở với mình nữa. Bởi vậy cho nên thấy rõ nó là như mộng chỉ khi nào chúng ta tỉnh hoặc khi nào chúng ta hấp hối. Cho nên những vị đương cơ cùng chư đại Bồ Tát đồng đến trong hội đều được chánh định tự tại và thành thông du hí, khéo hiểu tất cả cảnh giới, tự tâm hiện. Các vị Bồ Tát cùng với những cái vị mà đương cơ tức là đương ngay trong hội đó, có mặt trong hội đó, đều được chánh định tự tại và thành thông du hí. Mình nghe cái thành thông du hí ai cũng ham hết rồi, ham không? Nghĩa là được cái thành thông du là dạo, hí là vui, tức là đi vào dạo chơi vui vẻ. Như vậy thì cái du hí này, thành thông du hí này, nếu mà được nó thì mình đi chơi thỏa thê ha, muốn đi bao lâu cũng được. Đây mình bay lên khung trời rồi mình đi dạo xuống địa ngục, rồi mình dạo chỗ này chỗ kia, nên đi chơi tự do, phải vậy không? Nghĩa là người ta cứ nghĩ thần thông du hí là vậy, thì sự thật không phải. Ở đây là bởi vì các ngài sống được trong cái chánh định tự tại, cho nên mọi cái cuộc sống của các ngài trong đời này đều gọi là thần thông du hí hết. Thí dụ nói pháp cũng là thần thông du hí, ăn cơm cũng là thần thông du hí, đi tắm cũng là thần thông du hí, cái nào cũng thần thông du hí. Tại sao? Bởi vì khi mà an trụ trong cái chánh định tự tại là chánh định của tự tâm, thì mọi cái cảnh hiện thời nó đều không thiệt, phải không? Không thiệt thì có làm ra, hiện ra là cái trò đùa, không có thiệt gì hết. Cho nên nói là thành thông du hí, chứ không phải như mình mong được cái thành thông du hí để du lịch chơi, không phải đó. Cái đó là cái khác. Khéo hiểu tất cả cảnh giới đều là tự tâm hiện đó. Tất cả là tự tâm hiện. Các ngài tùy các thứ tâm sắc của chúng sanh lập bài phương tiện để độ thoát và thông đạt cứu cánh năm pháp, ba tánh, ba tự tánh, tám thức, hai vô ngã. Như vậy thì các ngài tùy theo cái căn cơ, các cái thứ tâm sắc của chúng sanh mà tạo phương tiện để độ thoát họ. Bởi vậy cho nên mới lập ra năm pháp, ba tự tánh, tám thức, hai vô ngã. Các ngài đã đủ khả năng thọ nhận để nhất liễu nghĩa của Như Lai, không rơi vào lưới nghi, không bị tất cả ngoại đạo dị thừa làm hoạt loạn. Các ngài có khả năng thọ nhận được để nhất liễu nghĩa của Phật, tức là cái nghĩa tột cùng sáng tỏ của Phật gọi là đệ nhất liễu nghĩa của Như Lai. Phải nghĩa tột cùng sáng tỏ đó là nghĩa gì? tức là cái nghĩa tất cả pháp từ tâm mà hiện, không có thật. Bởi vậy nên các ngài không rơi vào lưới nghi, không bị tất cả ngoại đạo nhị thừa làm hoạt loạn. Còn mình thì sao? Đối với vấn đề này thì mình nghi hay không nghi? Mình đương rơi vào lưới nghi, phải không? Bởi rơi vào lưới nghi cho nên bị ngoại đạo nói cái gì đó có lý cho mình tin à, hoặc là hàng nhị thừa chỉ cho cái này chính là có thiệt, còn cái kia sanh tử cũng có thiệt, tức là chính niết bàn là thiệt, có sanh tử thiệt chân chân, thì mình cũng đâm ra hoang mang. Những vị đại tỳ kheo chung hợp trong hội này đều là hàng nhất thừa quá hiện, không đồng với hàng định tánh thanh văn, chẳng kham phát tâm đại thừa. Như vậy thì trong hội mà nói có những vị đại tỳ kheo đó, tỳ kheo đó là những vị tỳ kheo có cái tâm đại thừa, nó là chỉ ở trong hội này bằng cách làm sao à, đều là quá hiện chứ không phải là cố định như hàng định tánh thanh văn kia. Cho nên phần duyên khởi này cùng với yếu chỉ duy tâm của bản kinh phù hợp nhau hiển bài à, bởi vậy cho nên cái phần duyên khởi này và cái yếu chỉ cái kinh lăng già này là chỉ các pháp duy tâm à, thì đều có thể hiển bài. Rồi đọc tiếp. Bây giờ tới cái phần đương cơ kể tán, tức là những người trong hội làm bài kể tán khán Phật. Khi ấy Bồ Tát Đại Huệ cùng Bồ Tát Ma Đế hợp nhau dạo tất cả cõi nước kêu Phật, nương thần lực của Phật từ tòa đứng dậy, bài vai áo mặc quỳ gối mặt xuống đất, chắp tay cung kính dùng kệ tán tháo Phật. Ở đây thì nói là đơn giản thôi, nói rằng hai vị Bồ Tát này dạo tất cả cõi nước kêu Phật, rồi nương thần lực của Phật mà đứng dậy làm kệ tán tháo là giải. Cõi nước chư Phật tức là cõi nước chúng sanh, những vị Bồ Tát này hay chính chỗ nhật dụng của chúng sanh mà thông đạt cảnh giới Phật, bảo rằng thấy tất cả sắc đều là sắc Phật, nghe tất cả tiếng đều là tiếng Phật, dạo tất cả cõi nước đều là cõi nước chư Phật. Đó, những cái đoạn này lời giải của ngài Hàm Thị dễ hiểu không? Cõi nước chư Phật tức là cõi nước chúng sanh. Như vậy thì cõi nước của chư Phật với cõi nước chúng sanh là một hay là khác? Như vậy thì cảnh cõi nước này là cõi nước Phật hay cõi nước chúng sanh? Cõi nước mình hiện ở đây là cõi nước Phật hay cõi nước chúng sanh? Nói thẳng đi coi, cõi nước của ai? Như vậy ở cái hiện chúng ta đang ở thì ai cũng nói đây là ta bà khổ, mà ta bà khổ tức là cõi chúng sanh chứ, phải không? Mà nếu có ông Phật nào mà hiện có mặt ở trên cái thế giới này, cái cõi này thì ông có khổ như mình không? Khổ không? Như vậy thì nếu không khổ thì cái cõi này là cõi của chư Phật. Cái điều đó mới nghe thì thật là khó hiểu. Nhưng bây giờ tôi ví dụ những cái vụ nhỏ cho mấy vị đệ thấy,